Công vụ các sứ đồ, chương 22. Phao-lô làm chứng tại Jerusalem. Lời mở đầu. Thưa các anh và các cha, xin lắng nghe lời biện hộ của tôi trước quý vị giờ đây. Khi họ nghe ông nói với họ bằng tiếng Hebrew, họ lại càng yên lặng hơn. Và ông nói tiếp. Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạt Sơ, thuộc vùng Cilicia, nhưng lớn lên trong thành này, học nơi chân giáo sư Gamaliel, được giáo dục nghiêm khắc theo luật pháp của tổ phụ chúng ta. Tôi rất nhiệt thành với Đức Chúa Trời, giống như tất cả quý vị hôm nay. Tôi đã từng bách hại đạo này cho đến chết, bắt trói và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà, ngay cả vị thượng tế và mọi người trong hội đồng trưởng lão có thể làm chứng cho tôi điều đó. Chính quý vị ấy đã cấp những thư giới thiệu tôi đến với anh em ở thành Đa Mách, để tôi đến đó bắt trói những ai theo đạo này, đem về Jerusalem trừng trị. Thuật lại kinh nghiệm gặp Chúa. Trong khi tôi đi đường gần đến Đa Mách, khoảng giữa trưa, thình lình, một luồng ánh sáng cực sáng từ trời chiếu xuống quanh tôi té xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi rằng, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Tôi thưa, lạy Chúa, ngài là ai? Ngài phán với tôi, ta là Giê-xu người Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Lúc ấy, những người đi với tôi chắc hẳn đã thấy ánh sáng, nhưng không hiểu tiếng nói của đấng phán với tôi. Tôi hỏi, lạy Chúa, con phải làm gì bây giờ? Chúa phán với tôi, hãy đứng dậy. Đi vào thành Đa Mách, tại đó có người sẽ nói với ngươi mọi việc đã định cho ngươi phải làm. Vì tôi không thấy đường, vì bị ánh sáng chói lòa ấy làm mù mắt, các bạn đồng hành đã nắm tay tôi và dắt tôi vào thành Đa Mách. Tại đó, có một người tên là Anania, một người rất sùng đạo theo tiêu chuẩn của luật pháp, được mọi người Do Thái ở đó khen ngợi, đến tìm tôi, đứng bên tôi và nói, anh Sao-lơ, hãy sáng mắt lại. Ngay lúc đó, tôi ngước mắt lên và thấy ông. Ông nói, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh, để anh biết thánh ý của Ngài, thấy đấng công chính và nghe tiếng nói từ miệng Ngài. Vì từ nay, anh sẽ là nhân chứng của Ngài cho mọi người về những gì anh đã thấy và nghe. Vậy, bây giờ anh còn chần chờ gì nữa? Hãy đứng dậy và chịu phép báp têm để tội lỗi anh được rửa sạch và kêu cầu danh Ngài. Thuật lại sự kêu gọi đi giảng đạo cho các dân ngoại. Sau đó tôi trở về Jerusalem. Khi tôi cầu nguyện trong đền thờ, tôi bị xuất thần và tôi thấy Chúa nói với tôi, hãy mau lên, hãy lập tức rời khỏi Jerusalem vì họ không chấp nhận lời chứng của con về ta. Tôi thưa lại, lạy Chúa, chính họ biết rõ con đã từng đi từ hội đường này đến hội đường khác, bắt bỏ tù và đánh đập bất cứ ai tin Ngài. Khi máu của Ê-tiên, nhân chứng của Ngài bị đổ ra, con đã đứng xem, tán thành và giữ áo choàng cho những người giết ông ấy. Ngài phán với tôi, hãy đi, vì ta muốn sai con đến với các dân ngoại ở những nơi xa xăm. Đám đông lắng nghe ông nói, nhưng khi đến câu ấy, họ gào to, hãy trừ khỏi mặt đất hạ người như thế, vì nó không đáng sống. Phao-lô sử dụng quyền công dân. Trong khi họ tiếp tục la hét, họ cởi áo choàng ra, phất lên và hốt bụi đất tung lên trời. Quan tư lệnh truyền lệnh đem ông vào đồn và ra lệnh dùng roi có móc đánh ông để tra khảo xem tại sao dân chúng gào thét chống lại ông như thế. Khi họ lấy dây căng ông ra để đánh, Phao-lô hỏi viên đại đội trưởng đứng gần, ông có quyền đánh một công dân La Mã khi người ấy chưa bị kết án sao? Nghe vậy, viên đại đội trưởng đến nói với quan tư lệnh, ông tính làm gì thế? Vì người này là một công dân La Mã. Quan tư lệnh đến và hỏi ông, hãy nói cho tôi biết, ông có phải là công dân La Mã không? Phao-lô đáp, phải. Quan tư lệnh nói, tôi đã tốn một số tiền lớn mới mua được quốc tịch La Mã. Phao-lô đáp, còn tôi, khi sinh ra tôi đã là công dân La Mã rồi. Ngay lập tức, những kẻ tính tra khảo ông rút lui, còn quan tư lệnh thì bắt đầu lo sợ, vì ông ta vừa biết được Phaolô là công dân La Mã mà đã bắt trói ông ấy bằng xiềng. Phaolô ở trước hội đồng lãnh đạo Do Thái. Hôm sau, quan tư lệnh muốn biết rõ tại sao người Do Thái tố cáo ông, nên đem ông ra khỏi nhà giam và truyền lệnh triệu tập các trưởng tế và toàn thể hội đồng lãnh đạo Do Thái lại, rồi đưa Phaolô xuống và để ông đứng trước mặt họ.